Như tôi đã nói, hôm nay sẽ là ngày Chúa Nhật vui mừng. Ngày Chúa Nhật mà chúng ta sẽ ca ngợi và cảm ơn Chúa. Vì tôi tin rằng sự giải cứu sẽ đến với đất nước Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Dịch bệnh sẽ giảm sút và sẽ chấm dứt. Để rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi cách ly, đến nhà thờ cung thờ phượng Chúa và đem niềm vui phước hạnh đó đến cho nhiều người, nhất là những người hư mất, những người cần được nghe đến tin mừng của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì giờ phút này chúng con được đến với Ngài, được thờ phượng Chúa, và Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Và Chúa nói rằng ai lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những người thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Vì vậy, xin Chúa đừng để cho ai trong chúng con vì cớ không gian cản trở. Họ đang ở tại nhà, Chúa đang ở bên cạnh họ. Họ đang ở tại nhà thờ, Chúa ở với họ. Họ đang ở tại Việt Nam hay bất cứ nơi nào, Chúa luôn luôn ở bên cạnh họ và lắng nghe mọi lời cầu xin của họ. Chúa cho bài học hôm nay sẽ đụng chạm đến lòng của chúng con, để chúng con sẽ ca ngợi, cảm ơn Chúa luôn luôn, vì đó là ý muốn tốt lành của Chúa trên cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ca ngợi, cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh. Chúng ta cùng xem slide đầu tiên. Đây là hình ảnh một khu nhà ổ chuột tại Ấn Độ. Hàng ngàn người sống trong những cái lát. Tôi dùng là chữ là những cái lát, không thể là nhà được. Hàng ngàn người sống trong những cái lát rất nát, mất vệ sinh. Và họ cho biết rằng một nhà vệ sinh có đến cả ngàn người dùng chung. Điều kiện sống thật tồi tệ. Họ thiếu thức ăn, thiếu nước sinh hoạt hàng ngày. Và họ cho biết rằng nếu một người nhiễm bệnh thôi thì tất cả những người khác sẽ nhiễm bệnh theo. Và hiện nay có khoảng 74 triệu người Ấn Độ đang sống trong những khu nhà ổ chuột này. Tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, hàng triệu người cũng đang rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần, thiếu ăn. Khi họ bị mất việc do hãng xưởng, nhà máy đóng cửa. Và tại Mỹ, hàng triệu người cũng bị thất nghiệp. Tài chính không còn dư dật như trước nữa. Họ phải tiêu xài tiện mặn hơn. Và trong hoàn cảnh đó, nhiều người nổi giận, oán trách dịch bệnh, oán trách Trung Cộng, oán trách chính phủ Hoa Kỳ, và thậm chí oán trách Chúa là đấng dựng nên họ. Và tuần qua, tôi đã gửi đến các tín hữu trong hội thánh thông tin sao. Đó là mỗi người lớn sẽ nhận được 1.200 đô và mỗi đứa con sẽ nhận được 500 đô để trợ cấp trong hoàn cảnh dịch bệnh. Và sau đó, tiền thất nghiệp do liên bang cấp sẽ là 600 đô một tuần hay là 2.400 đô trong một tháng. Và sẽ được hưởng trong 14 tuần, nghĩa là 3 tháng rưỡi. Và tôi nói rằng 2.400 đô một tháng là số lương khá cao đối với nhiều người Mỹ. Và khi nghe tin này thì tôi thật sự sốc. Tôi không tưởng đó là điều thật. Tôi thật sự sốc vì sao vậy? Khi thấy chính phủ Mỹ quá tốt, tốt hơn điều mà tôi có thể suy tưởng. Và với số tiền thất nghiệp đó, tôi nói rằng anh chị em và nhiều người dân Mỹ dư sức trang trải mọi chi phí cần thiết. Và còn gì nữa? Ngoài ra còn tiền thất nghiệp của tiểu bang. Và tôi nghe nói rằng với tiền thất nghiệp của tiểu bang, có người một tuần có thể nhận được khoảng 1.000 đô, một tháng 4.000 đô. Ô, như vậy là số tiền lớn, quá lớn. Tôi nghe và tôi phải bị sốc. Và tôi phải gọi điện thoại, tôi hỏi một vài người rằng có đúng như vậy không? Và họ nói với tôi rằng đúng như vậy. Và tôi ít thấy chính phủ nào lo cho người dân của họ như chính phủ Hoa Kỳ. Và tôi phải cảm ơn Chúa về điều đó. Hãy xem chính phủ của các nước khác như Trung Cộng hay Việt Nam. Chính phủ vơ vét hết tiền của dân. Tình trạng quan liêu, hối lộ, ăn chặn xảy ra trên khắp đất nước. Tại Việt Nam chúng ta đã từng chứng kiến nhiều con đường vừa mới xây xong một thời gian ngắn sau thì bị lún. Tại vì họ rút hết xi măng, những cái vật liệu cần thiết. Rồi những người già, những người bệnh, những người thất nghiệp thì bị bỏ rơi. Và trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, chính phủ đã lo cho dân của họ không những đủ mà còn gì? Dư dật nữa. Chưa kể những phúc lợi khác như cấp phát miễn phí thức ăn, áo quần, các vật dụng cần thiết. Rồi các cơ sở thương mại, hãng xưởng và thậm chí cả nhà thờ đóng cửa có thể nộp đơn để nhận được số tiền lên đến 10 triệu đô. Và thưa quý bà anh chị em, hãy nhìn chung quanh, hãy nhìn cả thế giới này, hãy nhìn các nước, các dân tộc. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em rằng, có nước nào mà dân của họ được chính phủ hậu đãi như đất nước của chúng ta hay không? Vì vậy đừng ai than phiền, đừng ai oán trách, nhưng hãy ca ngợi, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa về đất nước, về chính phủ Hoa Kỳ. Cảm tạ Chúa về những người lãnh đạo yêu kính Chúa như Tổng thống Trump, như Phó Tổng thống Pence. Và cảm tạ Chúa về muôn vàng phước hạnh. Tôi phải dùng chữ là muôn vàng phước hạnh vì không thể đếm được muôn vàng phước hạnh mà Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em. Đừng nhìn lên và than rằng tôi không bằng ai cả. Tôi không giàu như người này người kia. Tôi không có nhà cửa, đất đai, tài sản tiền bạc như những người đó. Hay là nhiều người khỏe mạnh, bình an hơn tôi. Đừng nhìn lên để than phiền như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà, hãy nhìn xuống để thấy rằng tôi và quý ông bà anh chị em hơn không phải hàng triệu người đâu, mà hàng tỷ người trên thế giới này. Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng điều gì xảy ra nếu tôi, các con của tôi phải sống trong những khu nhà ổ chuột đó? Và thưa quý bạn chị em, Chúa muốn mọi chúng ta ca ngợi cảm tạ Ngài. Không chỉ trong lúc tụng cảnh, khỏe mạnh, bình an, trong lúc mà tiền vô như nước, nhưng cả trong lúc nghịch cảnh, ốm đau, dịch bệnh, thất nghiệp, tiệm tùng đóng cửa. Và xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Chúa rất đau buồn, Chúa rất đau lòng, và Ngài quở trách nặng nề những con người vô ơn. Nhưng đối với những con người biết ơn, Chúa trân quý họ lắm. Chúa chữa lành cho họ, Chúa giải cứu họ khỏi hoàn cảnh khôn cùng. Và không những vậy, Chúa còn đảo ngược nghịch cảnh thành thuận cảnh, đảo ngược những khó khăn thành phước hạnh, đảo ngược những đau buồn khốn khổ thành vui mừng. Và sử dụng cuộc đời của họ càng lớn lao hơn, càng kết quả hơn cho công việc nhà Ngài. Và đó là điều mà mỗi chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Qua đó, mỗi chúng ta sẽ trở thành những con người luôn ca ngợi, cảm tạ Chúa trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh. Và đúng như lời Chúa phán trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18, tham làm việc gì? Trong mọi việc, dầu vui hay buồn, dầu thành công hay thất bại, dầu lúc khỏe mạnh hay ốm đau, dầu dịch bệnh hay không, thì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Đó là ý muốn của Chúa, muốn mỗi chúng ta hãy ca ngợi, cảm tạ Chúa luôn luôn trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh. Bài chia sẻ gồm có 3 phần. Chúng ta bước đến phần thứ nhất, đó là ca ngợi, cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh, từ ngục tù đến giải cứu. Khi tôi nói đến điều này, có người cũng đã đoán biết được tôi muốn nói đến ai. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 16, Phao-lô và Si-la đi khắp nơi để rao giảng tin lành. Và họ đuổi quỷ, và đặc biệt là đuổi quỷ Phi-tôn, đó là quỷ bói khoa. Và sau đó chúng ta đã biết rõ câu chuyện, họ bị đánh đập, thân thể tan nát. Rồi họ bị tống giam vào trong ngục, bị còng hai chân lại. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em rằng trong hoàn cảnh khốn cùng đó thì họ làm gì? Họ có nhiều lý do để than phiền, để oán trách Chúa lắm. Họ có thể nói rằng chúng con đã hết lòng yêu mến Chúa, bỏ lại mọi sự ở đằng sau để hầu vì Chúa, để rao giảng tin lành, mà Chúa lại đối xử với chúng con như vậy. Sao Chúa lại không bảo vệ chúng con? Chúa lại để cho họ bắt bớ, đánh đập và nhốt chúng con vào tù như vậy sao? Và khi chúng con được ra khỏi đây thì chúng con sẽ không đi hầu vì Chúa nữa. Thưa quý bạn chị em, họ không hề làm như vậy. Không một lời oán trách than phiền. Nhưng mà họ làm điều gì? Chúng ta hãy cùng xem câu 25 và 26. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện. Có nghĩa là họ cầu nguyện cả đêm. Đang cầu nguyện và làm gì? Và ca ngợi Đức Chúa Trời. Họ đang cầu nguyện, ca ngợi Đức Chúa Trời và cảm tạ về mọi điều đã xảy ra trên cuộc đời của họ. Cảm ơn Chúa vì Chúa sử dụng cuộc đời con để rao giảng tin lành. Và cảm ơn Chúa vì những khó khăn xảy ra. Và cảm ơn Chúa vì con phải vào trong tù này. Nhưng mà tại trong tù này, con sẽ làm chứng nhân cho Chúa. Amen. Ôi, tôi đã từng ở trong tù 4 lần cho nên tôi biết rất rõ. Ôi, ban đêm rất là im lặng. Và khi hai đầy tớ của Chúa cất lên tiếng hát thì những người tù có thể nghe được không? Họ nghe rất rõ. Và chắc chắn rằng họ không thể ngủ được. Và họ ngạc nhiên, không biết hai ông này có bình thường hay không, ở trong tù mà giờ này cầu nguyện, ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa về mọi điều mà Chúa ban cho, cảm ơn Chúa vì được ở trong tù. Nhưng mà họ cảm ơn Chúa vì ở trong tù họ có cơ hội để rao giảng tin lành của Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại, đang khi họ ca ngợi Chúa, đang khi họ cảm tạ Chúa thì thinh lình có một điều gì xảy ra? Thinh lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rung động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Amen, cảm ơn Chúa. Và sau đó chúng ta biết, viên cai ngục và cả gia đình của ông đều tiếp nhận Chúa. Và câu hỏi tôi muốn với bạn chị em suy gẫm trong buổi sáng hôm nay, nếu Phao-lô và Si-la than phiền, oán trách Chúa, thì chắc chắn rằng sự giải cứu đã không xảy ra và họ vẫn bị giam cầm khốn khổ trong ngục tối đó. Và vì vậy mà nghịch cảnh chỉ được đảo ngược khi Phao-lô và Si-la ca ngợi cảm tạ Chúa. Tôi hỏi quý bạn chị em rằng chúng ta có muốn dịch bệnh qua khỏi không? Chúng ta có muốn hoàn cảnh khó khăn phải rời khỏi không? Chúng ta hãy làm điều mà Phao-lô và Si-la đã làm. Đó là ca ngợi, cảm ơn Chúa dầu giữa những khó khăn. Và chỉ khi nào chúng ta ca ngợi, cảm ơn Chúa thì những khó khăn, nghịch cảnh đó sẽ bị bẻ gãy, sẽ bị đảo ngược. để đem đến những phước hạnh lớn lao cho cuộc đời của chúng ta. Và phần thứ hai, ca ngợi cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh, từ hoảng sợ đến chiến thắng. Trong Sử Ký nhì đoạn 20 ghi lại câu chuyện vương Moab và Amon rất đông, rất hùng mạnh, kéo đến để gây chiến với vua Josaphat. Và Kinh Thánh ghi lại khi nghe tin đó thì Josaphat hoảng sợ. Nhưng mà tôi muốn hỏi quý bạn chị em, khi ông hoảng sợ ông làm gì? Ông cầu cứu những vị vua khác, ông làm gì? Kinh Thánh ghi lại rất rõ, Josaphat quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va và kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn, kêu gọi toàn thể dân Giu-đa hãy kiêng ăn. Và vì vậy từ người già cho đến người trẻ, rồi vợ và các con của họ, và thậm chí những đứa con còn bồng trên tay, tất cả đều có mặt tại đền thờ, tại nhà của Chúa để kiêng ăn và kêu cầu Chúa giải cứu họ. Và Josaphat đã đứng giữa hội chúng và cầu nguyện. Tôi chỉ trích hai câu, đó là câu 9 và câu 12. Chúng ta cùng lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh. Ở đây chúng ta có thể thay thế bằng virus corona, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này và trước mặt Chúa mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con. Và Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Ông biết một điều rằng quân đội của ông không đủ sức để chống cự với đạo quân đông đảo và hùng hậu đó. Không cách nào chúng con chống cự lại được đạo quân đông đảo và hùng mạnh đó. Và ông nói tiếp với Chúa rằng chúng con không biết phải làm gì. Chúng con không biết phải làm sao. Một vị vua đứng trước mặt Chúa với thái độ khiêm nhường hạ mình và nói rằng giờ này con không biết phải làm sao hết. Làm thế nào có thể chống nổi một đạo quân hùng hậu như vậy? Nhưng mắt chúng con ngửa trong Chúa. Chúng con tin cậy nơi Chúa, không ai có thể giải cứu chúng con khỏi đạo quân mạnh mẽ hùng mạnh đó, nhưng mà Chúa có thể. Vì vậy chúng con chỉ trông cậy nơi Chúa, chúng con không cầu cứu bất cứ một người nào, một con người nào, ngoại trừ một mình Chúa mà thôi. Và sau khi ông cầu nguyện xong, chúng ta biết điều gì xảy ra không? Đức Thánh Linh thần của Đức Giê-hô-va đã giáng trên Yahashuên. Và rồi Yahashuên đã nói như thế này: lời Chúa phán, đừng sợ, đừng sợ đám quân đông đảo này, vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu, nhưng là của Đức Chúa Trời. Amen. Trận chiến này không phải là các con đối đầu với đạo quân đông đảo và hùng mạnh đó đâu, nhưng mà chúng ta sẽ đối đầu với đạo quân đó. Và trong trận này các con khỏi phải chiến đấu. Đây là điều mà phước hạnh hơn hết. Không có một người lính nào đi ra trận mà nghe nói rằng trận chiến này không cần phải chiến đấu mà vẫn thắng. Rồi nói gì nữa, trong trận này các con không phải chiến đấu, chỉ đứng im mà nhìn xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. Trận chiến này các con không cần làm gì cả, chỉ đứng im nhìn xem thế nào Chúa sẽ giải cứu các con. Thật là phước hạnh. Và tôi muốn hỏi rằng sau khi nghe lời Chúa phán xong thì họ làm gì? Họ làm gì? Kinh Thánh ghi lại Josaphat, các thầy tế lễ và cả dân Giu-đa đều sắp mình trước mặt Chúa mà làm gì? Thơ lại và ca ngợi Ngài. Ôi cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ giải cứu chúng con. Và chúng con không cần phải đánh lại cái đạo quân đông đảo đó, chỉ cần đứng nhìn và xem điều mà Chúa làm. Và sáng hôm sau thì dân Giu-đa kéo ra. Và Josaphat đã nói với họ như thế này trong câu 20: hãy tin cậy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy tin cậy Ngài. Vì sao ông nói như vậy? Vì ông biết rằng trong họ cũng có những người sợ hãi, nao núng. Chúa hứa đó nhưng mà Chúa có làm hay không? Chúa không làm thì sao? Mình sẽ bị giết chết. Cả gia đình của mình sẽ bị tàn sát. Và ông cho biết dân Giu-đa có hai sự lựa chọn. Một là tin cậy Chúa. Hai là hoảng sợ, thối lui. Và giờ này, thưa quý bạn chị em, mỗi chúng ta cũng đang đứng trước hai sự lựa chọn. Một, tin cậy nơi tình yêu, nơi quyền năng, nơi sự giải cứu của Chúa. Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi dịch bệnh. Và hai, là chúng ta sẽ lo lắng và hoảng sợ. Tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng, dân Giu-đa đã chọn tin cậy Chúa. Còn chúng ta thì sao? Tôi mong rằng mỗi chúng ta sẽ đứng lên và nói rằng con chọn giống như dân Giu-đa đã làm, đó là tin cậy Chúa. Không lo lắng, không hoảng sợ, vì Chúa sẽ chiến đấu thay cho con. Và chưa dừng lại tại đó, vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa đã làm một việc có một không hai trong lịch sử chiến trận. Đó là họ thành lập một ban hát, một bàn hợp xướng để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Và những người này mặc áo lễ thánh, đi trước đạo quân và ca ngợi Chúa. Ôi, chưa có một cái trận chiến nào mà lạ lùng như vậy cả. Một bàn hợp xướng đi trước đạo quân để ca ngợi Chúa. Và chúng ta hình dung, nếu chúng ta là một thành viên trong ban hát đó, liệu rằng chúng ta có dám làm không? Lẽ ra là quân đội phải đi trước để che chắn cho ban hát, chứ ban hát mà đi trước như vậy thì làm bia để mà cho chúng nó bắn chết hay sao? Nhưng mà cảm ơn Chúa là ban hát của dân Giu-đa đã đi trước đạo quân và ca ngợi Chúa. Họ làm gì? Họ ca ngợi điều gì? Câu 21, họ hát như thế này: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ồ, tôi nghĩ là quân Amon và Moab kinh ngạc khi thấy không phải là đạo quân thiện chiến đi ra để chiến đấu với họ, mà là một ban hát mà áo lễ thánh đi ra để đối đầu với họ. Và họ cất lên tiếng hát: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, vì tình yêu của Ngài còn đến đời đời. Ngài yêu chúng con và Ngài sẽ giải cứu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài chiến trận thay cho chúng con, và chúng con sẽ chiến thắng trận chiến này. Ồ, giữa chiến trường, giữa tình hình chiến sự căng thẳng và kẻ thù hùng mạnh hơn cả trăm lần, kẻ thù mà họ phải thú nhận rằng không thể nào họ có thể chống cự được, họ đứng lên để ca ngợi Chúa không có dễ chút nào đâu, thưa quý bạn chị. Không dễ chút nào đâu. Và câu 22-23 tôi thích lắm khi tôi đọc đến những lời này. Khi họ bắt đầu, khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi, thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công quân Amon và Moab. Sau đó họ quay lại chém giết lẫn nhau và không còn một tên nào sống sót cả. Quân mai phục đây chúng ta nghĩ là ai? Thiên sứ của Chúa. Thiên sứ của Chúa đánh bọc hậu từ đằng sau. Họ hoảng loạn và sau đó họ rối bời luôn. Và rồi chính họ quay qua để đâm giết lẫn nhau và không còn một người nào sống sót cả. Dân Giu-đa không làm một điều gì cả. Chưa có một cái trận chiến nào mà không phải làm gì cả. Dân Giu-đa không có làm một cái điều gì cả ngoại trừ một việc, đó là tin cậy Chúa, ca ngợi và cảm tạ Ngài, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà câu 22, điểm mà tôi học được rất nhiều, đó là khi họ bắt đầu ca ngợi. Khi họ bắt đầu thôi, khi họ bắt đầu miệng mở ra ca ngợi cảm tạ Chúa, thì điều gì xảy ra? Chúa hành động. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi chúng ta thực hiện trong giờ phút này, thưa quý bạn chị em. Đó là điều mà Chúa đặt trong lòng của tôi trong tuần vừa qua. Chúng ta phải ca ngợi cảm ơn Chúa. Và Kinh Thánh đó là khi chúng ta bắt đầu mở miệng ra ca ngợi cảm ơn Chúa, Chúa hành động. Và đối diện với những khó khăn hiện tại, và đặc biệt là khi dịch bệnh bùng phát dữ dội, Chúa muốn chúng ta không bất an, hoảng sợ, nhưng cầu nguyện và tin cậy Chúa như vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa năm xưa đã làm. Và nói với Chúa như thế này: vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Lạy Chúa, chúng con không đủ sức để đối địch cùng những con virus corona đó đang đến tấn công thế giới, tấn công quê hương chúng con, tấn công đất nước của chúng con. Không thể nào chúng con có thể đối địch cùng nó được. Và nói tiếp giống như vua Giô-sa-phát đã làm: chúng con không biết phải làm sao, chúng con không biết phải làm gì hết, nhưng mà chúng con ngửa trong nơi Chúa, chúng con tin cậy nơi Ngài. Và sau đó hãy thành lập một ban hát, hãy thành lập một ban hát mà mỗi thành viên của ban hát đó là chính chúng ta, và cùng nhau ca ngợi cảm tạ Chúa và nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ, vì tình yêu của Chúa còn đến đời đời, dầu cho trời đất có thể thay đổi, dầu cho con người có thể thay đổi, nhưng tình yêu mà Chúa dành cho con không bao giờ thay đổi. Và khoảng 3.000 năm trước, nghịch cảnh chỉ được đảo ngược khi dân Giu-đa ca ngợi cảm tạ Chúa. Thì ngày hôm nay, nghịch cảnh cũng sẽ được đảo ngược khi tôi và quý ông bạn chị em cùng nhau ca ngợi cảm tạ Chúa. Và điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng: ca ngợi cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh, từ bệnh tật đến chữa lành. Trong Luca đoạn 17 ghi lại câu chuyện của 10 người phung. Cuộc sống của họ chúng ta biết rồi, hết sức là khốn khổ. Họ phải bị cách ly mãi mãi, phải sống xa khỏi mọi người. Và đi đâu họ cũng phải la lên rằng: ôi, ôi, để cho mọi người biết mà tránh xa. Thậm chí có người nhìn thấy họ phun nước miếng, thậm còn lấy đá chọi vào họ cút đi cho khác, đồ dơ bẩn, đồ bẩn thỉu. Họ sống trong cảnh cùi phân hủi như vậy bao nhiêu năm trời, khốn khổ vô cùng. Và khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, họ biết đây là đấng chữa lành, chỉ có đấng này là đấng có thể đem đến sự chữa lành cho họ mà thôi. Và họ đã được nghe nói rất nhiều về đấng này. Và ôi, Chúa Giê-xu đang đi ngang qua ngôi làng của họ. Và khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, 10 người phụng la lên: Chúa ơi, cứu con, chữa lành cho con khốn khổ quá, cuộc đời con khốn khổ quá, con không được sống bên gia đình của con. Bao nhiêu năm tháng nay con phải ở tại cái nơi này, Chúa ơi, khốn khổ quá, xin chữa lành cho con. Kinh Thánh ghi lại là Chúa thương xót, Chúa động lòng thương xót. Và Chúa nói rằng: hãy đi trình diện thầy tế lễ. Chúng ta biết vào thời bấy giờ thì khi một người phung được chữa lành thì phải đến với thầy tế lễ để thầy tế lễ chứng nhận rằng người đó đã được chữa lành. Khi Chúa nói như vậy là Chúa đã nhậm lời cầu xin của họ. Và Kinh Thánh ghi lại đang khi họ đi đến đền thờ thì 10 người đều được sạch hết. 10 người đều được sạch hết, phun không còn nữa. Tôi đã được chữa lành. Tôi đã được chữa lành, vui quá. Chính người kia thì cứ đi. Nhưng mà có một người, khi thấy mình được chữa lành, anh không đi chung với chính người đó. Anh lật đật, anh chạy trở về chỗ mà anh vừa rời khỏi. Anh chạy trở về, anh gặp Chúa Giê-xu. Anh quỳ gối xuống, anh tôn vinh Đức Chúa Trời. Và anh làm gì? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con không ngờ cuộc đời của con khốn khổ như vậy. Con sống khốn khổ,
Ngón tay của con bây giờ nó lành lặn, da con giờ nó đẹp quá Chúa ơi. Ôi cảm ơn Chúa, chỉ có Đức Chúa Trời đứng dựng nên con người mới làm được những việc kỳ diệu như vậy thôi. Ôi và anh cảm ơn Chúa, sắp mình xuống thờ lại Ngài. Và rồi câu 17, 18, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Giêsu phán, không phải 10 người đều được sạch cả xác. Không phải 10 người phun được sạch cả xác. Chúa hỏi anh, còn 9 người kia ở đâu? Còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người Samari này sao? Thật đau lòng quá quý bạn chị em. Chính người kia là dân của Chúa, là người Do Thái, nhưng mà họ lại vội quên ơn của Chúa. Và chỉ có người ngoại bang, chỉ có người Samari, người mà người Do Thái xem thường, chỉ có người này quay trở lại để cảm ơn Chúa thôi. Và câu 19, Chúa phán với anh thế này, hãy đứng dậy và đi. Đức tin con đã cứu con. Đức tin con đã cứu con. Chính người Do Thái vô ơn kia được lành, nhưng mà họ chỉ được lành bệnh phung ở bên ngoài thân thể của họ mà thôi. Nhưng mà chỉ có người Samari này, người biết ơn Chúa này được Chúa chữa lành. Không những phun ở bên ngoài, phun tạm thời, phun thuộc thể, nhưng mà được chữa lành phun ở bên trong. Đó là tội lỗi của anh đã được Chúa tha thứ, và anh đã được trở nên con của Ngài, và anh được hưởng sự sống đời đời. Và điều đó là điều mà Chúa ban cho người biết ơn Ngài. Chúa không ban điều đó cho những con người vô ơn kia, mà Chúa ban cho con người biết ơn Ngài. Và tôi muốn nói với quý bà anh chị em rằng nghịch cảnh chỉ được đảo ngược khi người Samari bệnh cùi này ca ngợi cảm tạ Chúa. Dịch bệnh này sẽ qua khỏi, sẽ bị đảo ngược khi tôi và quý bà anh chị em sẽ đến sắp mình dưới chân Chúa ca ngợi và cảm tạ Chúa. Những khốn khổ, những khó khăn hiện tại sẽ được đảo ngược khi chúng ta đến để ca ngợi và cảm tạ Ngài. Một người mục sư mà đề tài ông giảng thường có nội dung là ca ngợi cảm tạ Chúa giàu trong nghịch cảnh. Đó là mục sư Merlin Kellers. Ông đã viết quyển sách đầu tiên là Từ Ngục Tù Đến Sự Ca Ngợi. Và quyển sách thứ hai đó là Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi. Và ông đã thuật lại câu chuyện sau. Một hôm có một cặp vợ chồng tín đồ nghe được bài giảng của mục sư Merlin. Đó là phải ca ngợi Chúa trong mọi sự. Và trở về nhà thì lòng trí của họ rối bời. Vì sao vậy? Vì trong suốt mấy tháng qua họ đã khóc than. Họ đã khóc than vì cớ đứa con gái của họ phải vào bệnh viện tâm thần. Và bác sĩ tuyên bố là bệnh thần kinh của con gái họ bỏ tay, không cách nào chữa trị được cả. Và trong hoàn cảnh khốn cùng đó thì họ được nghe bài giảng của mục sư Merlin. Đó là hãy ca ngợi, hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự. Nhiều nhóm tín hữu đã đến thăm và cầu nguyện. Riêng họ thì mỗi ngày đều cầu xin Chúa chữa lành cho con gái của họ, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Và bây giờ, sau khi nghe bài giảng, thì họ bị thách thức, phải ca ngợi, cảm tạ Chúa. Và điều này làm cho họ ngỡ ngàng và đau đớn lắm. Người vợ nói thế này, thật là phạm thượng. Cảm tạ Chúa về một điều tồi tệ như vậy sao? Cảm tạ Chúa vì con gái của chúng ta đang ở trong bệnh viện tâm thần và đang bị thần kinh hay sao? Những điều tốt đẹp thì mới cảm ơn Chúa, chứ cái điều mà nó tệ hại như vậy mà cảm ơn Chúa là cảm ơn thế nào?
Bà nói rằng phải chăng đó là cố tình kết án. Kết án Chúa đã làm hại con của mình. Và điều này khác xa với những gì mà tôi được học về một Đức Chúa Trời yêu thương. Và rồi người chồng cũng nói thêm rằng điều này không có vẻ gì hợp lý cả. Phải ca ngợi cảm tạ Chúa trong mọi sự. Trong hoàn cảnh của con gái mình như vậy, tôi thấy không có hợp lý gì hết. Nhưng mà rồi cuối cùng, ông suy nghĩ và ông nói, nhưng mà giả sử điều mục sư Merlin nói đúng thì sao? Và người vợ ngơ ngác nhìn chồng, ồ tôi không thể hiểu được. Dù sao đi nữa, người chồng nói, dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng hãy thử xem. Hãy thử ca ngợi cảm tạ Chúa trong hoàn cảnh này như lời của mục sư đã dạy. Và cả hai người quỳ xuống và người chồng bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con. Chúa yêu đứa con gái này còn hơn là chúng con yêu nó nữa. Chúng con đặt đức tin vào Chúa và chúng con tin rằng điều mà Chúa cho phép xảy ra là điều tốt nhất cho nó. Chúng con cảm ơn Chúa về bệnh tình của nó. Cảm ơn Chúa vì con gái của chúng con phải nằm trong bệnh viện. Cảm ơn Chúa vì các bác sĩ chưa biết phải điều trị thế nào. Chúng ta nghĩ lời cầu nguyện đó có dễ cầu nguyện không? Khó lắm phải không? Và ông nói tiếp rằng chúng con ca ngợi Chúa vì sự khôn ngoan và tình yêu của Chúa đối với chúng con và đối với đứa con gái của chúng con. Và rồi sáng hôm sau, ông nhận được một cú điện thoại từ bác sĩ bệnh viện tâm thần. Bác sĩ nói rằng, thưa ông, có một việc rất lạ lùng đã xảy ra cho con gái của ông. Mời ông hãy đến. Và chưa đầy 2 tuần lễ sau thì cô con gái của ông đã xuất viện. Và 1 năm sau, một thanh niên đến gặp mục sư Merlin và giới thiệu anh là anh của cô gái và cho biết rằng cô gái đã lập gia đình và đang mang thai. Và anh cũng nói rằng em gái của tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất đời. Và thưa quý bạn chị em, chúng ta thấy qua câu chuyện này, cho chúng ta thấy rằng nghịch cảnh chỉ được đảo ngược khi hai tín đồ này, hai vợ chồng tín đồ này ca ngợi cảm tạ Chúa. Và nếu họ tiếp tục oán trách than phiền Chúa, thì tôi tin rằng đứa con gái của họ vẫn chưa được chữa lành. Nhưng giây phút họ quỳ gối xuống để ca ngợi cảm tạ Chúa, nghịch cảnh đã được đảo ngược và đứa con gái của họ đã được Chúa chữa lành. Chúng ta ôn lại. Ca ngợi, cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh. Từ ngục tù đến giải cứu. Chúng ta đã học được qua cuộc đời của sứ đồ Phaolô và Sila. Phần thứ hai, ca ngợi, cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh. Từ hoảng sợ đến chiến thắng. Và chúng ta đã học được qua cuộc đời của vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa. Và điểm cuối cùng, ca ngợi cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh, từ bệnh tật đến chữa lành. Và chúng ta đã nhìn thấy được điều đó qua cuộc đời của người Samari bệnh cùi đã đến để ca ngợi cảm tạ Chúa. Và thưa quý bạn chị em, ca ngợi cảm tạ Chúa đảo ngược nghịch cảnh đem đến sự giải cứu, sự chiến thắng và sự chữa lành. Và không có chỗ nào trong Kinh Thánh, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng vô ơn, lầm bầm, than phiền, oán trách Chúa đảo ngược nghịch cảnh cả. Không có chỗ nào. Vì vậy để đảo ngược nghịch cảnh, đảo ngược những khó khăn hiện nay, tôi và quý ông bà anh chị em đừng tiếp tục buồn rầu, sầu thảm, đừng than ngắn thở dài nữa. Hãy chấm dứt ngay giờ phút này, mỗi người giờ này, mỗi chúng ta hãy ca ngợi cảm tạ Chúa. Mỗi chúng ta hãy ca ngợi cảm tạ Chúa với ít nhất ba lý do sau. Thứ nhất, đó là mọi sự xảy ra đều nằm trong chương trình và ý định tốt lành của Chúa. Mọi sự xảy ra đều nằm trong chương trình và sự cho phép của Chúa. Nếu Chúa không cho phép, không có bất cứ một điều gì có thể xảy ra với chúng ta được cả. Ê-sai đoạn 55 câu 9: vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và điểm thứ hai là mọi sự xảy ra làm ích lợi cho những người yêu mến Chúa. Chúng ta đã nhìn thấy nhiều người trên thế giới này đã ăn năn trở lại với Chúa qua cơn dịch bệnh này. Chúng ta đã nhìn thấy nhiều người đã quỳ gối xuống để ca ngợi cảm tạ Chúa. Nhiều người đã trở lại với Ngài. Và Roma đoạn 8:28, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa. Và điểm thứ ba, mọi sự xảy ra làm thành chương trình tốt đẹp nhất của Chúa trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúa có chương trình tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho cuộc đời của tôi và quý bạn chị em. Và mọi sự xảy ra để Chúa có thể hoàn thành chương trình tốt đẹp nhất của Ngài cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Như Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, Đức Giê-hô-va phán: vì chúng ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Qua dịch bệnh này, Chúa kéo rất nhiều người trở về với Ngài. Những người hăm hẳn ngồi lạnh sẽ ra khỏi tình trạng đó để trở nên những người nóng cháy sốt sắng cho Ngài. Và nhiều người chưa biết Chúa đã trở lại để tin nhận Chúa. Thời gian qua, tôi và quý ông bà chị em hãy đều có sự buồn bã. Ngay chính tôi cũng có. Nhất là khi thấy số người nhiễm và chết đã tăng một cách kinh hoàng. Và thêm vào đó là sự lo lắng, bất an vì thất nghiệp, vì cơ sở thương mại bị đóng cửa, vì kinh tế suy thoái. Nhưng bây giờ Chúa không muốn chúng ta sống trong sự sầu thảm, lo lắng, bất an nữa. Chúa muốn chúng ta ca ngợi Ngài. Và khi chúng ta ca ngợi cảm tạ Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng ma quỷ run rẩy sợ hãi tháo lui và không còn ức hiếp chúng ta nữa, vì nó nghĩ rằng khi mà dịch bệnh đến, những khó khăn đến thì chúng ta sẽ bối rối, hoang mang, hoảng sợ, cuộc đời chúng ta sẽ khốn khổ. Nhưng mà khi chúng ta ca ngợi Chúa thì ma quỷ biết rằng chúng ta không có hoảng sợ như vậy, chúng ta đã chiến thắng hơn những sự lo lắng đó, thì nó sẽ không có cái lý do gì để tiếp tục ức hiếp chúng ta nữa. Cho nên khi chúng ta ca ngợi cảm ơn Chúa thì ma quỷ run rẩy sợ hãi và tháo chạy. Và thứ hai, khi chúng ta ca ngợi cảm ơn Chúa thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Hoàn cảnh sẽ thay đổi như Phao-lô và Si-la đã làm, như Giô-sa-phát và dân Giu-đa đã làm, như người Sa-ma-ri bị cùi đã làm. Và Chúa sẽ lật ngược mọi tình thế, mọi nghịch cảnh để biến thành điều phước hạnh cho mỗi chúng ta. Giống như Giô-sép, ông đã nói trong Sáng Thi đoạn 50 câu 20: các anh toan hại tôi, canh bán tôi làm nô lệ, canh nghĩ rằng sẽ giết chết cuộc đời tôi, sẽ làm cho tôi khó khổ, tôi sẽ chết trong sự đau đớn, canh toan hại tôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại dùng điều đó để làm gì? Lật ngược thế cờ, để đem đến điều ích lợi cho tôi. Và ngày hôm nay tôi đã trở nên tể tướng của Ai Cập để đem đến sự sống cho nhiều người, và trong đó có cả các anh. Tôi cầu nguyện và tin rằng những ngày sắp tới đây dịch bệnh sẽ giảm xuống và rồi sẽ chấm dứt. Vì vậy mà tôi nói với các tín hữu trong tuần qua, đây là thời gian để chúng ta ca ngợi Ngài. Và tuần qua thì cả gia đình của tôi đã dành cả một tuần để ca ngợi Chúa, và không vắng một buổi tối nào. Ngay cả sau khi học kinh thánh cầu nguyện với các tín hữu trong hội thánh, dầu rất trễ 10:30 hay là 11 giờ, thì gia đình chúng tôi đều họp lại để ca ngợi Chúa. Và mỗi người chọn một bài thánh ca mà mình thích. Sau đó mở YouTube lên và rồi cả gia đình cùng cất tiếng lên để ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa về mọi điều đã xảy ra. Và sau đó thì vợ chồng chúng tôi nói cho hai con biết bao nhiêu những phước hạnh, biết bao nhiêu những việc tốt đẹp mà Chúa đã ban cho gia đình của mình và ban cho nhiều người khác nữa. Để làm gì? Để cho chúng nó cùng với chúng tôi ca ngợi và cảm tạ Chúa. Và điều tôi cảm ơn Chúa nhiều nhất là trong những ngày cách ly này thì gia đình của chúng tôi lại hạnh phúc hơn, lại yêu thương nhau nhiều hơn, lại gắn bó với nhau nhiều hơn. Đến nỗi Christina khi mà nghe tin rằng trường sẽ đóng cửa cho đến hết mùa hè thì nó mừng quá. Vì nó nói rằng gia đình mình có thời gian để ở gần bên nhau. Nhưng mà quan trọng hơn hết đó là gia đình của chúng tôi được yêu Chúa nhiều hơn và gần gũi với Ngài nhiều hơn. Chúng tôi tập cho các con có thói quen để thờ phượng Chúa buổi sáng và buổi tối. Và điều quan trọng nhất đó là thói quen để ca ngợi cảm tạ Chúa trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh. Vì sao vậy? Vì nghịch cảnh chỉ được đảo ngược khi mà chúng ta cùng nhau ca ngợi cảm tạ Chúa. Và đó là lý do mà Chúa bảo mỗi chúng ta trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18: phàm làm việc gì trong bất cứ mọi hoàn cảnh, trong bất cứ mọi sự đều phải cảm tạ Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mỗi chúng ta, cho con cái của chúng ta. Và chúng ta đã thấy rất rõ, ca ngợi cảm ơn Chúa đã đảo ngược nghịch cảnh, từ ngục tù đến giải cứu, từ hoảng sợ đến chiến thắng, từ bệnh tật đến chữa lành. Và vì vậy, giờ này mỗi chúng ta hãy cùng với tôi ca ngợi Chúa. Tuần này là tuần chúng ta sẽ ca ngợi cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa vì mọi điều đã xảy ra. Cảm ơn Chúa vì dịch bệnh. Cảm ơn Chúa vì những khó khăn xảy ra cho gia đình của tôi, cho hội thánh của tôi. Và khi chúng ta ca ngợi cảm ơn Chúa như vậy, nghịch cảnh sẽ bị đảo ngược, tình thế sẽ bị đảo ngược, để rồi đem đến phước hạnh lớn lao cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ thốt lên như Joseph nói rằng: canh toan hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời toan làm nhiều ích cho tôi. Ô, dịch bệnh nghĩ rằng sẽ làm hại tôi, sẽ làm tổn thất tôi, nhưng không. Đức Chúa Trời dùng điều đó, khó khăn đó, để đem đến những đời, những điều ích lợi, phước hạnh cho cuộc đời của tôi, như gia đình tôi đã nhận được. Thời gian qua, nguyên một tuần, tôi thấy hết sức phước hạnh. Phước hạnh đến mức mà gia đình của chúng tôi ai nấy đều mong ước đến bữa tối để cả gia đình cùng nhau ngồi lại ca ngợi Chúa. Có lúc cả hơn một tiếng đồng hồ chỉ ngồi đó để ca ngợi, cảm ơn Chúa. Vì sao vậy? Vì trong lòng tôi tin rằng dịch bệnh này sẽ giảm xuống và sẽ qua khỏi. Và tôi nói rằng phải ca ngợi, cảm ơn Chúa. Vì khi ca ngợi, cảm ơn Chúa thì dịch bệnh nó mới bị đảo ngược. Và điều đó đã được chứng minh ở trong dòng lịch sử của Kinh Thánh. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng phải làm như vậy. Và tôi mong rằng ngày hôm nay không còn sự buồn thảm, lo lắng, bối rối, hoang mang nữa. Mỗi chúng ta đang ở nhà, hãy cùng với vợ, với con của mình, với gia đình của mình thành lập một ban hát như là vua Giô-sa-phát đã làm. Đứng trước giữa dịch bệnh ca ngợi Chúa. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tình yêu Chúa dành cho con không bao giờ thay đổi, dầu cho bất cứ một điều gì xảy ra. Tình yêu của Chúa yêu con, yêu cho đến đời đời. Chúa nói là Chúa yêu ai thì yêu cho đến đời đời. Hãy cùng với tôi đứng dậy, cùng với gia đình tôi đứng dậy ca ngợi, cảm ơn Chúa giờ phút này. Chúng ta sẽ thấy dịch bệnh qua khỏi, tất cả những khó khăn qua khỏi trong giờ này. Mỗi chúng ta hãy đứng lên với tôi trong giờ này để cùng ca ngợi, cảm ơn Chúa. Tôi mong rằng trong tuần tới, hội thánh chúng ta có thể dành cả thay vì học Kinh Thánh thì hãy dành một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ đó, chúng ta sẽ hát từ bài thánh ca này cho tới bài thánh ca khác. Hãy ca ngợi giống như Sila và Phaolô đã làm giữa ngục tù. Hãy ca ngợi giống như vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa đã làm. Hãy ca ngợi giống như người Samri bị cùi đã làm. Hãy làm điều đó để rồi chúng ta thấy những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho hội thánh chúng ta và cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Và chúng ta tự do đến với Chúa trong giờ này. Nhưng mà hãy cất lên tiếng hát ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa về mọi điều xảy ra. Không có một lời than thở nào ở trong miệng chúng ta hết. Hãy ca ngợi Chúa trong giờ phút này. Chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta, cho dân sự của Ngài ngay trong chính giờ phút này. Khi miệng chúng ta mở ra giống như Kinh Thánh nói rằng khi dân Giu-đa bắt đầu mở miệng ra, quân mai phục của Chúa ập đến. Đức Chúa Trời hành động, hãy mở miệng ra để ca ngợi Chúa. Chúa sẽ hành động ngay trong giây phút này, thưa quý bạn chị. Nguyện lời Chúa khích lệ chúng ta đem đến niềm vui phước hạnh để chúng ta có thể mở miệng ra để ca ngợi Chúa trong giây phút này. Cảm ơn Chúa. Amen.